Hãy làm một cây có gốc rễ sâu sẽ không dễ dàng bật gốc giữa những phong ba cuộc sống.
Trong buổi chiều tối ngột ngạt, câu chuyện giữa mình với cậu con trai tin nhái xoay xung quanh sự đáng sợ của một cái gọi là đạo phái đang hoành hành trong nhiều nhóm cộng đồng, thậm chí lan đến cả giới sinh viên, làm mệt đầu không ít người nhìn thấy và cả cảm giác dị ứng, phản cảm cho không ít người sống bình thường, đồng thời gây hoang mang cho những người đang theo đuổi một số đức tin khác. Cậu con trai nói, con sợ, mẹ, vì con còn trẻ quá, mặc dù con sẽ luôn ráng tỉnh táo, nhưng con sợ có lúc con sẽ không đủ sức phân biệt được. Thế giới này ngày càng hỗn loạn điên đảo quá. Mình nói với con, đừng sợ, chắc có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu phái, bộ, nhóm, nhánh tôn giáo hay tín ngưỡng hay đức tin tồn tại trên trái đất này, và thậm chí con số đó có thể mỗi ngày tăng lên thêm vài ngàn nữa khi có một cá nhân hay một nhóm nào đó. Một ngày đẹp trời bỗng dưng cảm thấy những nhóm, những nhánh đang hiện hữu chưa đúng hoàn toàn những gì họ cảm nhận, hoặc giả chưa phù hợp hoàn toàn với tôn chỉ, con đường mà họ đang hướng đến. Tuy vậy, cho dù có một triệu nhánh đức tin, tín ngưỡng, tôn giáo đi nữa, thì thật ra các giá trị căn bản làm nên một tín ngưỡng đúng đắn chỉ góp về có vài ý đơn giản. Con chỉ cần áp vào các tiêu chí sau đây sẽ dễ dàng biết đó có phải là một đức tin, tín ngưỡng con nên theo hay không. 1. Một tín ngưỡng tốt không bao giờ yêu cầu con phải phủ nhận tổ tiên, ông bà, cha mẹ con. Đừng nói tới đòi đi đập bàn thờ gia tiên. Không bao giờ kêu gọi con buộc phải rời bỏ gia đình con, cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái con để đi theo cái gì kêu là đức tin hay chân lý, theo một bang, một phái, một hội đoàn nào cả. 2. Một tín ngưỡng tốt không bao giờ bắt buộc con phải đóng khoản phí A hay nộp món tiền B, v.v. cho dù với bất kỳ lý do gì, mục đích gì. 3. Một tín ngưỡng tốt không bao giờ ép buộc con phải rời bỏ môi trường bình thường mà con đang sống, mà chỉ hướng dẫn cách con làm sao mỗi ngày một sống tốt đẹp hơn trong môi trường đó. 4. Con hãy để ý, với một tín ngưỡng tốt, khi gạt ra ngoài yếu tố tôn giáo hay tâm linh nào đó, nó vẫn là một hệ thống những đạo lý sống. Trong đó, cho dù có thể khác biệt nhau về câu chữ hay cách thể hiện, tất cả chỉ gom về một số giá trị cốt lõi cơ bản. Làm sao buông bỏ được những muộn phiền, buông tâm ghét giận, mà sống vui vẻ, yêu thương cho đi nhiều hơn. Không sống ích kỷ chỉ riêng cho lợi lạc bản thân mình, mà còn phải biết nghĩ cho người khác. 5. Và có lẽ điều này chưa phải là điều cuối cùng, nhưng ít ra cho đến bây giờ mẹ mới tìm ra có bao nhiêu đây. Nhưng điều này là một điều con có thể tự cảm nhận được bằng cảm giác, không cần lấy lý trí hay thang bậc gì ra so đo cả. Khi con nhìn một người đang theo một tín ngưỡng nào hoặc có đức tin nào đó, mà thấy mặt mày họ sáng láng, tinh thần sảng khoái, tinh anh, nói năng minh mẫn thực tế, đầu óc hoạt bát, có đời sống thể chất và tinh thần tích cực, là con sẽ biết tôn giáo, tín ngưỡng mà họ theo cũng khỏe mạnh, lành mạnh. Như vậy đó, cuộc sống ngày càng có vẻ phức tạp hơn, đáng sợ hơn, với rất nhiều những hành động leo thang về mặt ác độc mà người ta ngày càng ít ngại ra tay xử lý nhau, kể cả vật chất hay tinh thần. Ngày càng nhiều những vụ giết nhau, đâm chém nhau, hạ độc nhau, tàn hạ lẫn nhau. Đâu phải người ta không nhìn ra rằng, khi làm những điều đó, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào, hoặc sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến thế nào. Nhưng mình cảm nhận, hoặc là họ không hề ý thức gì về luật nhân quả, nên họ không nghĩ rằng những việc họ đang gây ra ngày hôm nay có thể sẽ còn là cái gánh oằn lưng họ đến nhiều đời kiếp sau nữa, chồng chất tội lỗi không bao giờ thoát nổi. Hoặc là trong những khoảnh khắc ấy, họ có thể đã không còn là họ nữa, mà đã là bị những nguồn năng lượng xấu nào đó vốn nhan nhản rình rập khắp nơi. Chỉ đợi những người nào không vững tâm, tỉnh trí, không đủ bản lĩnh tinh thần, hoặc một khoảnh khoảnh khắc họ nuôi một suy nghĩ tiêu cực sẽ ập đến thao túng ngay. Chính vì vậy, không chỉ với thằng con trai mà ngay cả với bản thân mình, mỗi ngày mình đều tự niệm mình, nhắc mình về sự tử tế, về sự tích cực. Nhắc mỗi ngày cũng không thừa, vì nói thật, có mấy ai dám vỗ ngực xưng ta là vững vàng toàn phần. Cái thời mạt pháp này, mỗi ngày mỗi giờ, biết bao nguy cơ vẫn đang trực chờ đâu đó. Chỉ cần ta sơ sẩy một chút, hoặc thiếu cảnh giác, hoặc để tâm ỉ lại, kiêu mạn một chút là sẽ lập tức bị sập bẫy. Ý thức như vậy, để không lơi lỏng bản thân chút nào, đồng thời cũng ráng cột mình vào cọng chỉ đỏ. Những điều tốt đẹp từ đức tin của mình, để giữ mình tỉnh táo và sáng suốt hết mức có thể. Và mỗi ngày ý thức học hành thêm một chút, tu thân, dưỡng tính thêm một chút, chắc cũng sẽ ví như việc bền bỉ nhẫn nại thay thêm từng viên gạch xung quanh, ngày lại ngày tạo thành một lớp tường đủ vững chắc để bảo vệ thân mình. Nhưng luôn luôn cứ phải cảnh giác như vậy. Chẳng phải sẽ mệt mỏi quá sao? Cũng không đến nỗi. Mình nói với tin nhái. Con hãy luôn giữ sự kính trọng và kết nối về tình yêu thương với ông bà tổ tiên nhà mình, gọi là cửu huyền thất tổ nhà mình. Các vị sẽ không để con lạc bước trong u mê đâu mà sợ. Con nhớ trong phim Coco không? Luôn có một lực lượng hoành tráng các ông bà tổ tiên luôn hướng về chúng ta trong sự yêu thương. Mà chỉ cần một ngày nào chúng ta còn nghĩ về họ, còn nhớ về họ, còn cầu nguyện họ theo dõi chúng ta, họ sẽ còn sống mãi mà bảo ban dạy dỗ ta, mà bảo vệ ta khỏi những điều xấu, con đừng lo. Và điều đó con tin không? Sẽ không phải tinh thần của riêng một ông cố A, một bà ngoại B hay bác thím C vân vân cụ thể, mà là sức mạnh đoàn kết của cả một tập thể tổ tiên ta qua nhiều thế hệ. Nhắc đến mà vẫn nghe ấm áp cả cõi lòng. Hãy biết ơn và trân trọng ông bà tổ tiên nhà mình. Ta sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc, ngay cả trong những cơn lũ dữ của cái thời này. Nói tâm linh cũng được, mà nói tự ám thị về tâm lý cũng được. Nhưng mình thực sự cảm thấy như vậy đó. Mình cũng vậy, mà chắc là khi mình nói, thằng con mình cũng cảm nhận được như vậy. Vì cuối cùng, không kể đến cả tâm linh hay tâm lý, việc ta sống với sự trân trọng, tri ân tổ tiên và biết sống với đức tin đúng đắn cũng giống như ta là cái cây có gốc, có rễ, được ăn sâu vào đất, sẽ không dễ dàng bị bật gốc trong những cơn phong ba của đời sống. Miễn có đức tin. Có chi tiết này, hồi đó giờ ít ai biết nhỉ. Mình vốn là con nhỏ khá là ngang bướng. Ở nhà thì thờ cúng ông bà. Ngày lễ, ngày Tết thì cũng theo bà ngoại, theo mẹ đi đến chùa, nhưng theo để đi chơi là chính. Cũng không thấy có nhu cầu phải thắp nhang cúng bái gì mà suốt những năm tuổi nhỏ. Đến lớn tới đại học, cuộc đời lúc khá lúc khó khăn, nhưng mà bản thân cũng chấp nhận, chứ không có than van ủy mị. Rồi tới tận năm 22 tuổi, yêu chúng anh xã nhà mình. Cái chuyện này mình cũng đã từng chia sẻ trong cuốn Chuyện nhỏ nhà Quỳnh rồi. Cũng khá kỳ lạ. Mình gặp anh xã từ rất nhỏ, 14 tuổi, duy trì tình cảm yêu quý nhau như vậy gần 10 năm thì mới chính thức va trúng nhau. Và anh ấy cũng là người yêu đầu tiên và duy nhất của mình. Nói vậy để mọi người hiểu và cảm qua mình quý cái đoạn duyên này đến mức nào. Cùng cái sự thống khổ của mình khi mẹ mình và một người chị gái nhất định không chịu cho mình quen anh chàng này. Một anh chàng lớn hơn mình nhiều tuổi, không cao lớn bảnh bao gì, cũng không khá giả mấy, lại khá hoa hoa đào đào trước đó. Mẹ sợ mình khổ, hơn nữa suy theo kiểu tư duy của nhà có con gái, muốn gả nó cho một mối an toàn hơn, cũng có tương lai vững chắc hơn, chắc vậy. Tóm lại là một cuộc cấm cản này diễn ra hồi mấy năm cuối thế kỷ 20 mà y như hồi phong kiến, nghĩa là mẹ mình làm dữ luôn. Thẳng tay cấm, cấm, cấm. Lại còn tuyên bố, nếu mình còn lì lợm mà tiến tới với anh chàng này, mẹ mình sẽ cho thuốc chuột và cơm cho cha mình ăn. Rồi tự tử. Trời, không biết lời hù đó bao nhiêu phần trăm mà hồi đó mình sợ nhót ruột. Sợ không dám tiến tới, mà lùi thì cũng không cam lòng vì lỡ thương cái anh này quá rồi. Rằng co tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, đâu được khoảng hơn 3 năm thì mình chịu hết xiết. Nhân một sự cố gì đó, cả mình, cả bạn trai lớn tuổi của mình hồi đó là anh xã mình bây giờ cũng khá là tuyệt vọng rồi. Bèn dắt tay nhau đến một ngôi chùa ở vùng ven ven thành phố, theo lời khuyên của một người bạn. Đến đó chứ cũng không vào trong chánh điện, mà chỉ quỳ xuống thành kính lại trước bức tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở sân trước khuôn viên chùa. Thưa với Ngài về sự nghiêm túc trong tình cảm của hai đứa mình và xin rằng nếu quả thực hai đứa mình có duyên với nhau thì hãy cho con đường tiến tới trước, còn không thì cho cả hai êm thắm rời xa nhau được, chứ đừng để mãi tình trạng vầy khổ quá. Cả hai đứa trước đó đều hầu như không tới cửa chùa, thắp nhang ở nhà, thì năm thì mười họa, lúc đó thì thật lòng bao nhiêu nỗi lòng thành kính đều dâng lên hết. Dĩ nhiên là chuyện đâu phải cổ tích xứ thần tiên, mà cầu một cái là wow, hào quang hiện ra. Xong rồi con, nhưng ít ra, trong những nỗi gần như cùng đường bế tắc hồi đó, mình không còn cách nào khác. Những lúc buồn quá, chỉ biết đến đó, và ngồi dưới tượng Đức Quán Thế Âm hoài thôi. Rồi thêm một chuyện nữa, cái này thú thiệt luôn nè. Trong lúc bế tắc, mình có nghe theo lời vài người bạn đi coi bói. Đừng hỏi mình coi ai, người thầy bói đó ở đâu vì lâu quá quên mất rồi. Đó hình như cũng là lần đầu tiên mình đi coi bói. Nhưng trong những lời vị thầy bói ấy nói với mình chỉ nhớ có một câu duy nhất. Đừng lo, cuối năm nay cưới thôi. Mình nghe mà thú thiệt là không hề dám tin chút nào. Vì trời ơi, đó đã là đầu năm rồi, mà mẹ mình còn căng thẳng lắm. Ai ngờ, đầu khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó cùng năm, mẹ mình đi hành hương ở một ngôi chùa rất xa xôi. Khẳng định trước, cái nơi ấy hoàn toàn ra khỏi tầm với của cả mình và bạn trai mình, để bạn loại trừ luôn khả năng anh xã mình bươn ra ngoài đó để hối lộ trước gì nhé. Nơi ấy, vị trụ trì là một vị sư bà từ ái. Nhìn mặt mẹ mình bỗng dưng nhẹ nhàng nói một câu. Năm nay nhà có hỷ nè. Thời đó cả chị lớn lẫn chị kế mình đều đã yên bề gia thất. Nhỏ em út thì còn nhỏ xíu, khả năng duy nhất chỉ có thể rơi vào mỗi mình. Thế là mẹ mình phản ứng lại hầu như ngay lập tức. Nhưng mà con không ưng thằng đó. Vị sư bà mỉm cười. Đã là duyên, còn có cản được không? Mẹ mình vẫn ấm ức lắm, nên bà về im lặng suy nghĩ. Suy nghĩ đâu được mấy tuần lễ sau thì bà kêu cái thằng đó lại, dặn dò tới lui, không được làm khổ con gái bác. Rồi sau đó kêu má con lên đây nói chuyện đi. Đó, câu chuyện đi đến đám cưới của hai đứa mình nó ngộ như vậy đó. Tới bây giờ, trải qua gần 20 năm sống cùng nhau, cùng chiêm nghiệm thêm ức tỷ điều khác nữa, mình đã đủ hiểu rằng không phải Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thể mầu nhiệm đến độ biến không thành có nếu như hai đứa mình quả thật chẳng có duyên nợ gì với nhau. Nhưng mình không thể phủ nhận, trong những lúc quá bế tắc, quá gian khó mà sức người của ta đã cạn, chỉ còn biết dựa vào ơn trên, thì những lúc ấy miễn là bạn có đức tin vào một đấng thiêng liêng nào cũng được, tùy theo hoàn cảnh của bạn, môi trường bạn sống, tôn giáo bạn theo, duyên sẽ dẫn bạn đến những điều mà bạn khó thể tin nổi. Những ngày qua, mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện đầy cảm động của một người mẹ trẻ kể về hành trình thoát cửa tử từ vụ hỏa hoạn đau lòng trong một chung cư ở thành phố. Trong đó, Người mẹ ấy không ngừng nhắc đi nhắc lại: tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, vì đã đánh thức cô ấy khỏi cơn ngủ mê, đã chỉ dẫn cho tâm trí cô ấy sáng suốt để tìm được con đường thoát hiểm và cả nhà được an toàn. Mình đọc mà cũng rưng rưng. Ở đây thôi đừng bài xích gì đức tin riêng của mỗi người. Ai tin gì cũng được, miễn sao tất cả mọi lòng tin ấy có thể cho họ chỗ để bám víu trong cơn tuyệt vọng. Và niềm tin ấy cũng không có gì đi ngược lại những luân thường đạo lý làm người, cũng không khiến họ phải u mê lầm đường lạc lối gì. Câu chuyện nhỏ ở đầu bài viết này chỉ là một mẩu lát cắt bé bé cho bạn hiểu được hành trình khá ngược đời của mình, cảm nhận được sự linh diệu của cái gì đó không giải thích được trước khi cảm được sự đẹp đẽ của Phật Pháp. Và thật lòng mà nói, mình cũng chẳng quan tâm đó là Tiểu Thừa, Đại Thừa, Nguyên Thủy hay Bắc Tông, Nam Tông, miễn là chính tự mình đã cảm nhận, chứ không phải thông qua lời rỉ tai hay thuyết giáo của bất kỳ ai khác. Chưa kể khá nhiều điều nữa sau này mà mình cam đoan với bạn, mình hoàn toàn vô tình được vỡ cho ra, được mở cho thấy để dần dần mỗi ngày nghiệm ra được nhiều điều hay, điều ngộ, diệu hơn. Chứ mình chẳng có cố ý đi tìm hiểu, tìm tòi tò mò chi hết. Mà mình nói thật, không riêng gì chỉ ở Phật Pháp đâu nha. Cho nên cũng đừng khuyên mình không nên tin vào cái gọi là vi diệu hay nhiệm màu. Hình như lời khuyên ấy không áp được vào mình đâu. Cũng như mình cũng không thấy mình hạp với quan niệm cho rằng theo một hệ phái đạo nào đấy để giải thoát cho bản thân, rằng phải sống một mình buông bỏ gia đình mới thực sự ngộ đạo thoát khổ. Cái quan niệm ấy quả là vị kỷ quá. Cho dẫu nó được cho là xuất phát từ một vị mà mình vô cùng kính ngưỡng, mà theo chỗ mình hiểu, đấy chỉ là quan điểm của ông của một giai đoạn đầu mà thôi, khi chưa cọ sát và phản biện với thực tế cuộc sống. Mình hiểu, đời này có thể là cái bể khổ đi, nhưng mình chấp nhận. Để nếu mình đã lỡ sinh ra trong cái bể khổ này và mình ý thức được mình may mắn có chút cái nhanh nhạy hơn người khác để cảm nhận và phân tích được những cách bớt khổ nhanh hơn, mình sẽ tình nguyện cùng san sẻ những bí quyết ấy để kéo cả một nhóm người đang cùng mình ngụp lặn trong cái bể khổ ấy cùng trèo lên bờ. Hay ít ra cả nhóm cùng ngoi ngoi lên, hít được chút không khí chứ hỏng đến đỗi đuối nước. Chứ mình nhất định sẽ không rũ áo mà bơi lên thoát khổ một mình. Trong những con người đang cùng mình ngụp lặn bể khổ đó, bạn biết đấy, có cha mẹ, anh chị em, con cháu mình, những người thân, những người thương của mình, và ngay cả những người xa lạ, không quen biết đi nữa. Biết đâu chừng, trong nhiều đời, nhiều kiếp, họ cũng từng là thân bằng quyến thuộc của mình. Những ngày đầu năm, mình may mắn có dịp đến thăm nơi được cho là từng sinh ra Đức Chúa Giê-xu và nơi được cho là chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng trải qua 7 tuần ngẫm ngợi để đi đến chỗ đắc đạo. Có ai chắc chắn 100% những nơi này từng xảy ra như vậy không? Mình không biết. Nhưng cả hai nơi mình đến đều chan hòa những năng lượng lành đến trong vắt. Một dạng năng lượng của sự bình an, và đi kèm với hai chuyến đi, mình ngẫm ra được một chuyện. Cả hai tôn giáo đều hướng người ta về lòng thương, với đạo Phật nhấn mạnh tính từ bi, còn đạo Chúa thì gọi là lòng bác ái. Cả hai tôn giáo ấy mà mình được ngẫm ngợi, nào có đi đâu ra khỏi triết lý sống chung của loài người, lòng yêu thương giữa người với người, giữa chúng sanh với nhau. Còn khá nhiều tôn giáo nữa mà sau này lúc nào hữu duyên chắc mình sẽ hiểu thêm được. Nhưng tóm lại, theo trí khôn của mình hiện giờ, miễn tôn giáo nào hướng người ta về cái thiện, cái từ bi bác ái, tôn giáo ấy mình trân trọng hết. Tuy vậy, như mình cũng có lần nói qua, mình là đứa khá kỳ, không cảm thấy mình theo hẳn một hệ phái tôn giáo nào. Bởi vì ở mỗi hệ tôn giáo mình đang có dịp đến gần hiện nay đều có những chỗ rất hay mình đồng cảm sâu sắc, nhưng cũng đi kèm với một số điều mình chưa cảm thấy tiếp thu được. Vì vậy, mình chọn đi theo hướng riêng của mình, gọi là tiếp thu có chọn lọc. Mình chỉ muốn lẩy ra từ tất cả những tôn giáo nào mà mình được hữu duyên chạm xúc, mà tích lũy được những điều hay, những điều đẹp đẽ, để làm vốn tích lũy cho hành trình sống của mình, mà cũng qua đó hữu duyên mà san sẻ thêm cho những ai có cùng tần sóng. Và quá trình ấy, xin hãy để cho mình hữu duyên mà tự khám phá, tự tìm đến, nó mới thấm, nó mới ngấm. Là mình nói nghiêm túc, tại vì trước giờ người tặng sách cho mình cũng nhiều, nhưng không phải trong bất kỳ cuốn sách nào hay vị thần nào viết, mình cũng tìm được sự cùng sóng để hiểu được, để cảm và thẩm thấu được, cho dẫu các vị ấy có thể là những vị thầy rất cao, rất vĩ đại, được rất nhiều người kính ngưỡng và lắng nghe. Tất cả gọi là thuận theo duyên hết, phải không?
Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
Những ngày lu bu đầu tắt mặt tối vầy, đột nhiên gần như cùng một lúc nhận được hai tin nhắn hỏi ý kiến gửi vào hộp thư cũng có liên quan đến việc có nên đi tu hay không. Có chút cảm thấy dở khóc dở cười. Trời, hỏi ai không hỏi, tại sao các bạn lại nhè một người không mấy am hiểu về Phật Pháp một cách hệ thống, bài bản như mình mà hỏi thăm vậy không biết. Một bạn nữ thì nói một người bạn của bạn mới 26 tuổi, hiện đang rất muốn đi tu. Bạn ấy bảo đi tu để tìm đường giải thoát, không làm người hay có kiếp nào nữa. Bạn đọc sách Phật Pháp rất nhiều, cảm nhận rất sâu sắc. Tuy nhiên, không biết có phải vì đọc sách Phật nhiều quá hay không mà em cảm nhận bạn ấy sống lơ lửng, không mục đích, không có lý tưởng sống. Ngay chính gia đình đối với bạn ấy cũng không xem trọng. Bạn bảo làm người là khổ. Em thật sự không biết khuyên bạn ấy thế nào. Một bạn nữ khác thì bảo, bạn có mong muốn xuất gia. Đời này con chỉ lo làm phước và gieo duyên xuất gia thôi, nhưng con lại băn khoăn một vấn đề. Muốn xuất gia thì phải diệt trừ nghiệp tham ái, nghiệp ái dục. Nhưng do nợ và nghiệp của con đã đến lúc phải trả, con đã lỡ yêu một người. Con yêu thương người đó và hai người có tính ít nói giống nhau. Con đang phân vân giữa việc mình có nên chấp nhận tình cảm đó không? Mà chấp nhận thì tiến tới hôn nhân thì tình nghĩa vợ chồng sẽ làm cản trở con đường tu của kiếp sau. Có lần con trốn tránh người đó ra mặt, nhưng trong khoảng thời gian đó con lại biết người đó quan tâm con, thì tham ái lại khởi lên và con lại chỉ muốn gặp người đó. Con nên làm thế nào khi lỡ yêu một người với lý tưởng xuất gia? Các bạn ơi, thật ra với tư cách là một người bình thường, mình quan niệm đơn giản lắm. Tu là điều chỉnh, là sửa. Nếu mỗi ngày bạn đều biết tự quan sát bản thân mình, biết học hỏi những điều hay lẽ phải, rồi từ đó nghiệm ra những điều gì trước đây bạn không phải, để ý thức chỉnh dần. Hay mỗi ngày bạn nhận ra thêm những việc bạn nên làm, không chỉ làm cho cuộc sống bạn nhẹ nhàng hơn, mà còn có khả năng giúp được cho thêm càng ngày càng nhiều người xung quanh bạn hơn. Tất cả những điều này có nghĩa là bạn vẫn đang tu rồi đó. Vậy thì trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu con người cũng đang tu mỗi ngày, mặc dù họ có thể không theo cụ thể một tôn giáo, một đạo pháp cụ thể nào cả. Hoặc giả, có thể họ theo một tôn giáo nào đó, nhưng việc gắn bó không đến mức phải vào chùa hay đi nhà thờ thường xuyên, cũng không phải năng đọc kinh hay thuộc lầu điển sử gì. Và mình nghĩ đó mới là điều quan trọng. Mình sống sao cho mỗi ngày qua ta thấy mình tốt hơn, để sau mỗi đời kiếp nếu có, ta vẫn là ta đó, nhưng đã trở nên thiện lương hơn, phát tâm giúp được người nhiều hơn, thì cứ sau mỗi đời kiếp, tâm hồn ta nhẹ nhõm hơn. Rồi nếu quả thật có những cõi cực lạc ở đâu đó, một lúc nào đó tâm hồn ta đủ nhẹ nhàng, thanh thoát để bay đến đó, tự nó sẽ bay được đến đó. Cũng không quá gấp rút đốt giai đoạn hay rú chín ép làm gì. Bạn thấy không? Trái cây chín tự nhiên mới ngon mà. Có lần mình nghe được đôi câu ví von. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Theo mình hiểu, hàm ý của câu ví von này là muốn nói về độ thử thách. Vì thật ra, khi đã phát tâm và tu hẳn ở chùa, đó dù gì cũng là một môi trường ít đi nhiều những sự tham sân si của đời thường, nơi mọi thành viên ít nhiều cũng có ý thức chung những gì mình đang theo. Còn ở chợ, chỉ chốn đông người, hay ở nhà, chỉ nơi bình thường nhất, thậm chí là tự tâm ta, chỉ mình ta biết, lại chính là nơi có nhiều thử thách nhất, khiến ta khó tu nhất. Vậy thì không biết về sau này mình có thay đổi quan điểm đi không? Nhưng cho tới bây giờ, mình vẫn nghĩ tu ở đâu cũng tốt hết, miễn là ta có ý thức đừng buông lung cuộc đời mình trôi vô định. Còn lại, nhắm cho mình được một đích đến rõ ràng, giống như xác định một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, rồi từ đó ta cứ sống, cứ tu tâm dưỡng tính theo. Như vậy vẫn rất đáng trân trọng rồi. Mình nhớ cái hôm mình giao lưu với bạn đọc trang mình nhân buổi ra mắt sách Luật Hấp Dẫn Của Nụ Cười. Sau khi bạn đọc giải tán ra về, mình gặp được anh bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đang ngồi uống cà phê trong một quán sách gần đó. Anh bảo anh có theo dõi cuộc trò chuyện ban nãy của mình và anh động viên: "Em làm tốt đấy, cuộc đời cần có nhiều người ở nhiều vai trò khác nhau. Có cần những bậc chính tu thì cũng cần thêm những bậc Bồ Tát tại gia, giúp người khác và càng truyền rộng ra những giá trị tốt đẹp của cuộc sống." Và anh nói thêm, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau một giai đoạn đầu tự mình giảng đạo cho các bậc đệ tử, sau ông cũng nhìn ra sự cần thiết của đội ngũ những Bồ Tát tại gia này để giúp cho những chân lý tốt đẹp của đạo Phật nói riêng và của đời sống nói chung được lan rộng nhiều hơn trong dân chúng. Đến đó mình mới có thêm một khái niệm mới, Bồ Tát tại gia. Chữ Bồ Tát không được viết hoa, để đừng bị nhầm lẫn về độ lớn lao, vĩ đại của các bậc Bồ Tát đang được triệu người kính ngưỡng như các đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, v.v. Chữ Bồ Tát này giản dị và khiêm tốn, chỉ tất cả những ai đã ngộ ra, sống trong đời sống cần giúp những người xung quanh bớt khổ. Vậy thì bạn thử ngẫm nghĩ coi, chính bạn chứ không ai khác hoàn toàn cũng có thể trở thành một Bồ Tát tại gia. Nghĩa là bạn đang tu nhà đó, mà đâu cần bạn phải đi theo con thuyền chuyên tu. Phải không bạn? Bạn hoàn toàn vẫn có thể yêu thương một người và lập gia đình bền vững với người ấy, sinh con, cùng nhau nuôi dưỡng con cái trở thành những con người tốt đẹp thiện lương, biết nghĩ cho lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng. Như vậy, bạn cũng đang góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn rồi. Đâu đó trong các bài giảng pháp, mình đọc và nghe được rằng, xét theo một ý nghĩa nào đó, thật ra thiên đàng hay cõi cực lạc hay địa ngục nằm chính ngay tại cuộc sống này. Nếu ta sống một cuộc sống lành mạnh, cả nhà khỏe mạnh, yêu thương đỡ đần nhau, đời sống an lạc, biết buông bỏ phiền não, biết tri túc, thì thiên đường hay cõi cực lạc nằm ngay ở đời này, kiếp này, chứ ở đâu xa xôi. Còn ngược lại, nếu ta giữ lòng mưu cầu quá nhiều thứ, sân hận quá nhiều người, thì chẳng phải địa ngục nằm ngay trong lòng ta hay sao? Hơn nữa, chỉ mong bạn đừng nghĩ đi tu hay xuất gia là một điều dễ dàng. Đó là cả một quyết định thiêng liêng mà. Một khi trong lòng mình đã quyết, hẳn cũng nên ý thức đầy đủ những khó khăn, kham khổ của đời sống thanh bạch chốn tu tập, cũng như những quy củ nghiêm ngặt của việc giữ giới. Bạn nhắm bạn có làm nổi không? Có theo nổi không? Bạn quyết tâm đi tu xuất gia là vì lý tưởng của bạn hay chỉ để mưu cầu thoát khổ cho bản thân? Những triết lý cao thâm của Phật Pháp là vô cùng vi diệu. Điều này nhiều người ngẫm và nghiệm được rồi. Thế nhưng, nếu không biết cân bằng giữa lòng hướng đạo và những nghĩa vụ cơ bản nhất của một con người, biết thương yêu đồng loại, biết trân trọng gia đình, biết hiếu dưỡng các đấng sinh thành, hòa thuận anh chị em, v.v. Bạn có chắc bạn đang đi đúng hướng mà Đức Phật đã muốn chỉ cho bạn theo không? Ở một khía cạnh khác, bạn muốn đi tu xuất gia trong khi lòng bạn còn dùng rằng chưa dứt những nợ trần ai, Bạn nhắm vào cửa chùa, lòng bạn có đủ tĩnh không? Cửa chùa không phải là chỗ để bạn thể nghiệm tính kiên định của mình. Thế bạn có từng nghĩ qua, có khi nào đã lỡ vào đó rồi, bạn đột nhiên nhận ra bạn khó thể nào giữ trái tim bạn yên lặng do nghiệp và nợ đến lúc bạn phải trả. Theo cách nói của bạn hay bằng một lý do nào khác nữa, mình không biết. Rồi bạn biết sẽ lùi lại bằng cách nào? Lúc đó, sợ là tâm bạn lại còn mang mặc cảm tội lỗi hơn. Ở cũng không xong mà lùi về càng sống trong day dứt. Tuy vậy, mình cũng hiểu, ở một số người, hoặc họ đã có những lời hứa từ nhiều đời kiếp trước, hoặc họ được ơn trên gọi theo tiếng gọi thiêng liêng của tôn giáo mà họ theo, mà họ quyết định đi tu xuất gia. Đó là điều thiêng liêng mà chỉ có bản thân họ mới ý thức hết được ý nghĩa và tầm quan trọng của quyết định này. Phàm là người ngoài, chúng ta chỉ nên im lặng tôn trọng và không nên ý kiến can thiệp gì. Như vậy, tóm lại, tâm linh là vấn đề cảm nhận của tự bản thân, không thể ép mà cũng không thể cản. Vì vậy, hãy lắng nghe chính mình đi và cũng đừng can thiệp vào tiến trình này của người khác. Cũng như bạn thấy đấy, mặt trời chỉ có một, nhưng ai cũng nhìn thấy mặt trời mỗi ngày. Cũng tương tự như vậy, chính là cách mỗi người tự cảm nhận vấn đề tâm linh của bản thân, bạn nhé. Còn nếu mà người ta có ai đọc những bài viết tự cảm nhận của mình mà họ cảm nhận được hay hiểu được, thì đó là do họ cùng tần sóng với mình chăng? Vậy cũng là thuận duyên của họ rồi, nhé.